Thưa quý thính giả, hôm nay giờ của mẹ hân hạnh giới thiệu với quý vị tác phẩm Lui et moi, tức là Chúa với tôi của bà Gabrielle Bauzit, sinh năm 1874 và mất năm 1950.
CD thứ 3, chương 6,
qua giọng đọc của Kim Anh. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Chương thứ 6, nhiều chi tiết được dặn dò tỉ mỉ. Khi bà Bauzit hồ nghi, có tiếng nói, nhưng con cũng công nhận có linh hồn trong con người, mà con có thấy linh hồn con đâu. Vậy tại sao con lấy làm khó mà công nhận cha ở trong con có ơn nghĩa thánh? Dù con không thấy cha, cha vẫn ở trong con. Con đừng bỏ cha một mình, con hãy trò chuyện với cha. Sau khi bà Bauzit khinh chê người ta, có tiếng nói, hỡi con nhỏ của cha, chúng ta phải sợ, chúng ta ít thánh thiện hơn người chúng ta công kích đó. Thứ sáu tuần thánh, bà Bauzit quỳ trầu sau cha sở nơi nhà tạm. Có tiếng nói, mọi ơn đều nhờ các linh mục, nhân danh các linh mục, nhân danh linh mục Chúa Kitô, con hãy cám ơn cha, con hãy cầu nguyện cho các linh mục, con hãy giúp đỡ các ngài. Con thấy nhà cửa nhờ cột chống đỡ, hay là nhờ cây chòi tạm đỡ. Có khi phải có nhiều cây cột chống đỡ. Con hãy vào số những người giúp đỡ cha. Nhờ lời cầu nguyện, người ta làm gì cũng được. Nếu con cầu nguyện, cha sẽ soi sáng linh mục. Khi bà Bauzit xới đất vườn bông, nghe có tiếng nói, không phải việc con là quan trọng, mà chính cách yêu mến mà con là việc mới là quan trọng. Vì yêu mến đó là kết hợp, con hãy cho cha thấy một linh hồn chìm đắm trong Chúa cứu chuộc, thì cha sẽ được vui sướng. Con hãy nắm tay cha, vì con nhỏ bé luôn mãi. Con đừng tưởng không nhờ cha mà con làm được việc gì tốt. Ngày 2 tháng 4 năm 1940, trong giờ viếng mình Thánh Chúa, bà Bauzit nói, yêu thương gì kỳ lạ quá, yêu thương người mà mình không được thấy. Nghe có tiếng trả lời, đó là yêu thương mà làm cho cha vui sướng. Nếu con thấy cha rồi mới yêu thương thì có công nghiệp gì? Đó là cơn thử thách ở trần gian. Con hãy chiến thắng trong cơn thử thách đó. Yêu Chúa mình mà không thấy. Ngày 22 tháng 4 năm 1940, khi bà Bauzit phát hồ nghi, nghe có tiếng nói, con có chắc con có trí nhớ không? Con có chắc con có ý muốn không? Và ý ưng thuận chăng? Vậy con phải dâng cho cha sự con tin, có cha ở trong lòng con, cho dù con không thấy cha. Có tiếng nói, cha không thích những kinh đọc thuộc lòng, con hãy cầu nguyện như con nói chuyện với cha. Những kinh đặt sẵn thì không phải là ý nghĩ riêng con, không phải là của riêng con, nên không có giá trị gì cho cha. Một cử chỉ yêu mến thì làm cha cảm động. Một lời nói thiết yếu, một lời cảm ơn như con làm sớm mai này, khi nghe mấy con chim sâu, mấy con sáo kêu làm con thức dậy. Con đã nói với cha rằng, không biết có ai cảm ơn Chúa vì đã sinh dựng mấy thứ chim này hay không? Vào nhà thờ viếng Chúa không có ai hết. Bà Bauzit nói, con hài lòng vì thấy Chúa có nhiều bông đẹp trưng cho Chúa trên bàn thờ. Chúa buồn nói, có bông mà không có linh hồn. Ngày 26 tháng 6 năm 1940, nghe có tiếng nói, con hãy làm mọi việc với cha. Làm những việc thường để bắt chước đời sống ở ẩn 30 năm của cha. Làm những việc khó khăn để bắt chước đời sống 3 năm giảng dạy của cha. Ngày 24 tháng 7 năm 1940, có tiếng nói: sự gì con muốn thì được thực hành ngay. Như con làm việc để đền tội thì con đền tội. Như con dâng ngày để an ủi cha và cứu chuộc thế gian thì con an ủi cha và con cứu rỗi người ta. Vậy các con cưng nhỏ của cha, các con đừng mất thì giờ quý báu để sống mà không có mục đích. Những công việc rất thường con hãy làm với cha, đừng làm gì ngoài cha. Ngày 29 tháng 11 năm 1940, sau giờ chiều lễ, bà Bosis dâng lời cầu nguyện để cầu cho những người tội lỗi. Có tiếng nói: mỗi linh hồn phải trả giá cho một linh hồn. Con hiểu không? Cha đã trả giá cho linh hồn con hãy bắt chước cha. Ngày 22 tháng 6 năm 1939, khi tôi ngưng suy gẫm, vì tôi đã bị người ta phá rầy nhiều lần để phục vụ cho họ, có tiếng nói: con đã làm cho cha hài lòng bởi sự trung tín ở dễ thương của con, cũng như con không bao giờ bỏ ngắm nhìn cha. Ngày 28 tháng 6 năm 1939, tại Nantes, có tiếng trong lòng bà Bosis: từ nay con sẽ làm giờ thánh mỗi ngày thứ năm. Cha xin con giờ thánh này ở với cha. Lúc đầu phải cố gắng, và sau đó thì sẽ không còn khó nữa. Và bà Bosis đã làm giờ thánh mỗi ngày thứ năm. Ôi con gái bé cưng của cha, con đừng bỏ cha, con đừng bỏ cha bao giờ, vì cha vẫn hằng ở với con luôn, vẫn ở với con luôn mãi. Ngày 5 tháng 7 năm 1939, khi bà Bosis bái gối trong nhà thờ, có tiếng nói trong lòng: nếu con nhớ rằng có cha ở đó, chắc con sẽ chào cha tử tế hơn cách con vừa làm đó. Bái gối lôi thôi. Ngày 6 tháng 7 năm 1939, thứ sáu đầu tháng, có tiếng nói trong lòng: có bao giờ con nghe ai nói đã quá tin cậy vào cha mà phải vọng hay bị phản bội chăng? Ngày 19 tháng 7 năm 1939, có tiếng nói: khi nào tâm trí con ở gần cha thì con làm cho cha được nghỉ ngơi. Khi con nhìn ngắm sự đau khổ của cha thì cha được nghỉ ngơi. Khi con sống đạo đức ở bên trong thì làm cho cha được an nghỉ, và phần thưởng trọng đại biết chừng nào cha sẽ dành cho những ai yêu mến và an ủi cha. Và khi các linh hồn tiến một bước đến với cha thì cha sẽ đến 10 bước với chúng. Ngày 27 tháng 7 năm 1939, có tiếng nói trong lòng: đừng bao giờ nói việc nhỏ mọn này dâng cho Chúa không đủ để cứu một linh hồn. Khi con được một số tiền nhỏ để sắm áo quần, con sẽ hài lòng vì thêm góp vào các số tiền khác thì được số tiền để mua sắm đồ vật trong nhà thờ. Cũng vậy, cha góp các kinh nguyện, sự hãm mình của con với các lời cầu nguyện và sự hãm mình khác để cứu rỗi được một linh hồn tội lỗi. Ngày 14 tháng 2 năm 1937, khi ở trong nhà nguyện, bà Bosis nói: lạy Chúa, Chúa muốn chúng ta cả hai ở lại đây không? Có tiếng trả lời: con ở đâu thì chúng ta cũng ở được với nhau cả hai. Con đừng lo người ta dị nghị, con hãy làm sự con phải làm. Con thấy rõ con ở nơi nào thì chúng ta cũng có cả hai. Ngày 6 tháng 3 năm 1937, có tiếng nói: con hãy bắt đầu vào thiên đàng là sống thân mật với Chúa. Con hãy thấy Chúa Kitô trong anh em của con. Ngày 10 tháng 3 năm 1937, ở Nantes, có tiếng nói: cha không còn sống ở trần gian như xưa nữa, con hãy thay thế cha. Ngày 17 tháng 3 năm 1937, ở ngoài đường Cavario, có tiếng nói: cha có điều muốn nói với con, mà cha không nói ngoài đường được. Nghe vậy, bà Baucis nghĩ, vì bà mắc lo ra quá, và bà đã vào nhà thờ Thánh Nicola. Chúa mới nói, bà có phận sự trình diễn cho mọi người cái hấp dẫn duyên dáng của Chúa, còn mọi sự khác như thành công, mỏi mệt thì không quan hệ gì. Ngày 23 tháng 3 năm 1937, ở Genes, bà Baucis ở giữa người ngoại quốc, bà không biết tiếng, có tiếng nói, tuần này, con hãy thinh lặng kết hợp với sự thinh lặng của cha. Ở ACC, bà Baucis nói, lạy Chúa có thể ban cho con ơn này không? Cha giàu có lắm, con nhớ mà. Ngày 12 tháng 4 năm 1937, tại Oran, trong nhà nguyện các nữ tu, bà Baucis phải rời chỗ 3 lần. Bà nghĩ, cầu nguyện có ra gì? Có tiếng nói, con cũng đẹp lòng cha, khi vì bác ái con ngưng việc chiêm ngưỡng cha. Cha vui sướng vì con, khi cha nói với con và con lắng nghe cha. Con hãy thấy cha trong mọi sự. Cũng tại nhà nguyện này, hôm sau, bà Baucis đến xem lễ trễ. Bà xin lỗi Chúa, có tiếng trả lời, mà con đến sớm hơn cha, vì chưa tới giờ truyền phép. Ngày 30 tháng 4 năm 1937, có tiếng nói, con đừng buồn vì đã lo ra. Dù lâu nữa, con hãy tiếp tục yêu mến chiêm ngưỡng cha nơi con đã bị bỏ dở. Ngày 23 tháng 4 năm 1937, có tiếng nói, mai con đi tàu, con hãy tin cậy phó thác cho cha như lần trước con đi máy bay vậy. Ngày 5 tháng 5 năm 1937, nghe có tiếng nói, con hãy nhìn biết lòng yêu mến làm cho các việc có giá trị. Ngày 8 tháng 2 năm 1937, tại Fresnay, nghe có tiếng nói, con hãy tin lòng cha yêu con hơn nữa. Khi con phải phán đoán, con hãy đoán xét lành hơn là đoán xét xấu. Con đừng bận tâm lo nghĩ trước nhiều quá. Chính cha sẽ lo nghĩ dùm con mà. Ngày 2 tháng 6 năm 1937, ở Latni, bà Baucis nói, thưa cha, tội lỗi con có ngăn trở con nên thánh không? Nghe tiếng trả lời, con hãy sống nghịch ý muốn con. Hãy sống khiêm tốn thay vì kiêu căng. Hãy sống ăn năn sám hối thay vì sống nhu nhược lôi thôi. Hãy sống nghịch ý riêng con muốn. Ngày 3 tháng 6 năm 1937, ở nhà ga Altisles, bà Baucis ngó con ruồi bay dưới đất. Bà nói với Chúa, Chúa ở trên trời cũng thấy con ở dưới đất như vậy. Nghe có tiếng trả lời, chẳng những cha thấy con, mà còn yêu thương con nữa chứ. Ngày 9 tháng 6 năm 1937, ở tại Fresnay, có tiếng nói, con đừng lo dư luận người nọ người kia nói về con. Con hãy chăm lo làm đẹp lòng cha là đủ rồi. Ngày 2 tháng 5 năm 1938, ở Tunis, Chúa nói, cha săn sóc mỗi người như chỉ có một mình nó trong thế gian. Khi con nói với cha, thì cha trả lời ngay, nhưng con không lo nghe luôn mỗi khi cha nói. Hỡi con nhỏ cha, con thấy không? Nếu chỉ có mình con mà thôi, thì cha cũng xuống vào đời chịu khổ hình và chịu chết để cứu lấy một mình con. Ngày 21 tháng 6 năm 1938, cha ban cho ai đọc kinh với lòng yêu mến tha thiết câu, lạy trái tim Chúa Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Cha ban cho nhiều ơn hơn là họ đọc một kinh dài mà không chăm chỉ. Con cám ơn cha cho mặt trời sáng tốt. phải lắm, mà con cũng phải cám đội cha vì trời xấu nữa. Vì tất cả là do sự quan phòng của cha ban cho. Ngày 7 tháng 8 năm 1938, khi đi trên xe lửa, Chúa nói, khi con thấy con đã làm một việc lỗi, như trong lời nói, con hãy mau đọc ba kinh kính mừng để xin Đức Mẹ dâng mà đền tội cho con. Ngày 15 tháng 8 năm 1938, cha ban cho mỗi người một đời sống riêng để họ đến cha. Đêm mùng 2 tháng 9 năm 1938, khi bắt đầu việc gì, con hãy nhớ đang ở trước mặt cha. Giê-xu đang đứng nhìn con. Sau làm việc xong, con hãy nói, thưa Chúa Giê-xu, con yêu mến cha. Nếu con làm mất lòng người ta, đó là con làm mất lòng cha. Và như vậy là con đành banh xé xác cha sao? Ngày 29 tháng 3 năm 1941, khi tôi cầu xin cho được hòa bình, trong giờ cảm ơn sau rước lễ, Chúa phán, con thấy không, nếu cha để cho chiến tranh vì nhờ chiến tranh, nhiều người ăn năn trở lại hơn là lúc thái bình. Chúng vì sợ giặc sẽ bỏ quên vui chơi, tội lỗi. Chúng cầu nguyện nhiều hơn và ăn năn trở lại nhiều hơn. Ngày 14 tháng 5 năm 1941, sau khi rước lễ, Chúa nói, hãy dâng mình con cho cha để đền vì đời sống tội của con. Vì mỗi người trong đời sống có lúc đã phạm tội, có lúc làm nhiều việc lành và có thời kỳ không tốt không xấu vì đã không kết hợp với cha. Vậy con giờ này, cha đang ở trong con. Con hãy đền bồi những gì thiếu sót trong đời sống vừa qua, thiếu sót của con và của anh em con. Vì cha là đấng đền bồi phạt tạ vô cùng. Lễ Thánh Teresa, Chúa nói, những kẻ hèn mọn khiêm tốn rất có thế lực trên trái tim cha, cần nhất. Con hãy trông cậy khi con có điều lo lắng, mà không biết phải lo liệu làm sao, thì con hãy nhớ, có Chúa, người sẽ lo liệu cho con, và con hãy an tâm để cho cha lo. Ngày 29 tháng 10 năm 1940, tại Bourg, Chúa nói, con thường xin các linh mục chúc lành, con hãy xin cha chúc lành cho con nữa. Ngày 15 tháng 11 năm 1940, Chúa nói, khi con đau khổ, con hãy tỏ ra vui vẻ, như vậy là con kết hợp với cha. Ngày 21 tháng 2 năm 1941, khi vị linh mục lấy mình Thánh Chúa ra đi kiệu, Chúa nói, con coi, cha vâng lời linh mục là thế nào. Cha đi ra, cha trở vô tùy ý vị linh mục, và cha là đấng dựng nên trời đất. Vậy con cũng hãy vâng lời cha và vâng theo thánh ý cha giống như vậy. Ngày 27 tháng 2 năm 1941, Chúa nói, con lo nhiều việc cho trần gian, còn việc đời sau con ít lo tới. Thế gian này là phụ thuộc, thiên đàng mới là mục đích chính của con. Thiên đàng không phải là phụ thuộc chóng qua, mà vững bền luôn mãi. Thế gian là chóng qua, không phải là mục đích của con. Trong mọi sự, con hay nhắm vào sự đời đời của con. Ngày 5 tháng 3 năm 1941, vào buổi chiều, Chúa nói, con hãy kêu cha bằng anh. Và khi hưởng chán danh từ này, con hãy kêu cha bằng bạn thân. Và khi hưởng chán mọi sự dịu ngọt của danh từ bạn, con hãy kêu cha bằng mình. Và như vậy, tình thương con thay đổi, chứ không bao giờ cha thay đổi. Ngày 10 tháng 3 năm 1941, khi đi ngắm đàn thánh giá, Chúa nói, con xin cha ban hòa bình cho nước Pháp. Nhưng có một điều hại hơn giặc giã, đó là người tội lỗi không chịu ăn năn trở lại. con hãy cầu xin cha cho những người tội lỗi được làm hòa với cha. Tại Clonmel, nơi rạp hát, lúc đầu còn trống chỗ, Chúa an ủi bà Baucis rằng, mà con diễn tuồng cho coi, lo gì? Ngày 21 tháng 6 năm 1937, có tiếng nói, con không ngạc nhiên khi người ta nói cho con hay, con đã làm ích lợi cho nơi nọ nơi kia chăng? Không phải con làm ích lợi đâu. Đó chính là cha, làm ơn ích qua con. Chớ nếu con biết được sự gì xảy ra cho linh hồn con, khi nhờ máu của cha luyện sạch nó, ơn cha ban còn đi xa hơn linh hồn con nữa. Ngày 30 tháng 6 năm 1937, bà Baucis để tượng bán thân Chúa đội mão gai trên bàn. Bà ăn và dâng cho Chúa bữa ăn của bà và nói với Chúa, làm vậy. Làm vậy, con có an ủi Chúa đỡ đau khổ không? Có tiếng trả lời, chỉ vì con mua tượng ảnh cha để yêu mến cha, chỉ vì treo trên tường nhà con, thì con đã an ủi cha rồi. Ngày 2 tháng 7 năm 1937, Chúa nói, con gọi cha là bạn trăm năm, được lắm, vì cha đã dùng bản tính con người cha chịu đóng đinh để cưới lấy con. Mà phải chỉ vì con gỡ rối một khúc dây vì yêu mến cha, thì con đã làm sáng danh cha nhiều lắm. Ngày 18 tháng 7 năm 1937, tại Fresnay, Chúa chỉ khăn ren bàn thờ và nói rằng, phải con đã cho cha đồ đó mà không đáng giá gì. Nếu một lượt con không dâng cho cha trái tim con. Khi bà Baucis hãm mình ép xác, có tiếng nói, đây là nhà nghỉ mát của cha. Ngày 21 tháng 8 năm 1937, bà Baucis lo lắng vì một ống nước bể, có tiếng nói, sao con lo lắng quá vì những việc hèn mọn vậy? Con hãy hướng lòng con về việc trên trời. Ngày 13 tháng 9 năm 1973, trong khi ăn bữa ở nhà một cô nọ, bà Baucis nói xấu ít nhiều về một người vắng mặt. Có tiếng nói, sao con thuật lại việc đó làm gì vậy? Con có thể dễ dàng im miệng lại đừng nói. Ngày 14 tháng 9 năm 1937, trở về nhà cũ, bà Baucis vui thích được sống vắng vẻ một mình với Chúa. Có tiếng nói, mục đích đời sống con không phải ở yên đây. Con phải đi như cha đã đi trong 3 năm giảng dạy. Đi như vậy con sẽ hiến dâng toàn phần con cho cha hơn. Ngày 3 tháng 10 năm 1937, có tiếng nói, mức độ con yêu mến cha là yêu mến tận tình. Cha sẽ trả lại bằng yêu thương con. Trong ngày con, hãy phân chia ra để dâng cho cha chắc ý hơn. Con hãy dâng cho ta khi con thăm viếng, khi con viết thơ, khi con làm việc nọ việc kia. Con sẽ nhận thấy cha nhiều hơn. Hãy thấy con ít hơn. Con hãy vươn mình khỏi những sự lo lắng đời này, để chăm lo cho một mình cha mà thôi. Ngày 20 tháng 10 năm 1937, sau bữa ăn, bà Baucis nằm nghỉ ngơi. Có tiếng nói, đây là giây phút cho chúng ta, con đừng để cho cha phải mất phần. Ngày 25 tháng 10 năm 1937, nghe có tiếng nói, dầu lúc con đau ốm nhiều, thì cũng có phần trong con không đau yên nghỉ được. Nhưng trong tuần thương khó của cha đau đớn khắp cả thân xác và trong tâm hồn. Ngày 26 tháng 10 năm 1936, có tiếng nói, sao con nói chuyện với cha trong nhà chầu? Vì cha đang ở trong lòng con. Con đã hiến thân cho cha. Con hãy làm tôi cho cha mà thôi. Câu, Chúa ở cùng anh chị em. Phải. Cha ở với con luôn. Còn con, nếu con biết cha đang chờ đợi con, như chờ đợi các linh hồn. sau bữa ăn, bà Baucis quên đọc kinh cám ơn. Có tiếng nói, ích lợi gì khi chết để thánh giá trên mả của con? Nếu lúc sống, con không năng làm dấu thánh giá trên mình con hãy ưa thích chịu khó. Trên thiên đàng, con sẽ được gặp lại tất cả. Ngày 20 tháng 10 năm 1937, sau giờ chịu lễ, có tiếng nói, đừng làm gì cho con, hãy làm tất cả cho cha. Đừng làm gì mà không có cha. Con đừng tìm phần thưởng đời này vắn vỏi lắm. Khi bà Baucis hãm mình, có tiếng nói, con hãy nuôi sống thế gian nhờ sự hãm mình của con. Bà Baucis nghĩ về bao nhiêu tội ác không bị phạt ở đời này. Có tiếng nói, hãy để cho mặc kệ người đời này, còn sự đời đời là của cha. Lo gì, con hãy ở một mình với cha cô độc. Con hãy nhìn mắt cha đầy nước mắt, đầy máu. Cha luôn luôn cần nhờ con an ủi. Ngày 30 tháng 10 năm 1937, đi lên Paris, có tiếng nói, con thấy cách biệt, khác hẳn thái độ con ở trước mặt cha, và khi con ở trước mặt người ta. Con hãy ăn ở trước mặt người ta, như là ở trước mặt cha vậy. Bất kỳ con đi đến ở xứ nào, con cũng ở trong cha luôn. Ngày 7 tháng 1 năm 1937, khi bà Baucis đi ngang qua Saint Nicholas, có tiếng nói, con hãy giữ lòng con thinh lặng, con hãy sống vui tươi. Con buồn là tại con thiếu lòng tin cậy phó thác cho cha. Con hãy ở dịu hiền với trẻ con. Xưa kia, cha cũng là trẻ con như chúng nó. Ngày 24 tháng 11 năm 1937, tại Aya Casio, có tiếng nói, khi con yêu thương người ta thật lòng, con sẽ tìm cách để làm vui lòng người ta với lòng yêu thương. Con hãy nhớ lại, đã có nhiều cơ hội con bỏ qua. Ngày 25 tháng 11 năm 1937, một lần trong một buổi trình diễn, bà Baucis nói, thưa Chúa, chính Chúa sẽ đóng vai tuồng của con. Nghe tiếng trả lời, con thì trình diễn, còn cha thì đánh động các linh hồn. Ngày 14 tháng 5 năm 1937, trên xe lửa đi Quimper, có tiếng nói, sao con hạn chế lời cầu xin của con? Cha đã không luôn luôn nhận lời con sao? Chúa nhắc lần nọ lần kia, con biết cha nhậm lời con luôn, vậy sao con không cầu xin cho nhiều? Ngày 25 tháng 5 năm 1937, tại Rennes, trên xe lửa, có tiếng nói, sao con ở yên tĩnh một mình, vì cha muốn con ra với đời. Hỡi con bé nhỏ của cha, con hãy đem cha cho kẻ khác. Con hãy siêu nhiên đi. Ngày 24 tháng 8 năm 1937, khi bà ăn sáng ngó ra vườn, có tiếng nói, con có để ý thấy con bướm từng cặp, hai con bay lượn không? Còn con, ước gì người ta cũng thấy con ở với cha luôn như vậy. Một lần cố gắng xách đồ nặng lên xe lửa, bà Baucis nói, hãy cố gắng xách những gói đồ nặng của tôi. Có tiếng Chúa nói sửa lại ngay, chúng ta hãy cùng xách đồ của chúng ta chứ. Ngày 2 tháng 9 năm 1937, trong giờ đọc kinh nguyện gẫm, có tiếng nói với giọng người chủ rằng, đây là những phút của cha. Ngày 28 tháng 11 năm 1937, đứng giữ đồ đạc, đợi xe lửa tại nhà ga Nice, bà Baucis cầu nguyện cho nước Chúa chỉ đến. Có tiếng nói, chỉ có lòng con là nơi chăn nương tựa. chỉ có lòng con giữa đám đông ở nhà ga. Chỉ có con cầu nguyện mà thôi. Ngày 3 tháng 12 năm 1937, sau khi rước lễ, bà Baucis lo ra việc đời, có tiếng nói, con đừng nghĩ đến con hãy nghĩ đến cha, hãy nghĩ đến sự sáng danh cha mà thôi. Đối với lòng cha yêu thương con, thì không gì là nhỏ mọn hết. Con đừng đợi có những biến cố trong đời sống con, lúc ấy mới dâng cho cha. Mọi cử chỉ nhỏ mọn vì yêu mến cha thì là to lớn đối với cha. Con hãy dâng tất cả cho cha. Hãy cầu nguyện với tất cả ý muốn cầu nguyện sốt sắng. Còn mọi sự khác, để cha lo cho con. Ngày 9 tháng 1 năm 1938, bà Baucis đi ngang nhà thờ ở Nantes. Bà chào Chúa, nói bà lôi thôi quá sợ Chúa phạt. Có tiếng Chúa nói, tại sao cha phạt? Cha có phạt gì đâu. Và Chúa tỏ cho thấy lòng thương xót của người. Ngày 4 tháng 2 năm 1938, bà Baucis buồn vì người ta không tử tế với bà. Có tiếng nói, cha để cho con gặp phải vậy, để con hiểu khi tình yêu bị khinh chê là thế nào. Mỗi chiều, con hãy xưng tội con phạm trong ngày với cha kín đáo. Trong hai trái tim cha con mình biết mà thôi, và cha sẽ tha thứ cho. Ngày 5 tháng 2 năm 1938, khi bà Baucis nghĩ đến một phần nhân loại ngoại đạo, bà nói, xin cho nước Chúa trị đến. Có tiếng nói, chớ gì cha được ngự thật sự trong một linh hồn mà thôi. Ngày 7 tháng 2 năm 1938, có tiếng nói, con hãy đối xử với cha như người bạn thân, không rời lìa xa bao giờ, mà cha có bao giờ lìa bỏ con chưa? Đường lối sống của con là nói chuyện với cha không ngừng. Ngày 24 tháng 2 năm 1938, sau giờ rước lễ, có tiếng nói, trong những lúc con đi đường, con đã bỏ qua nhiều cơ hội để tử tế với người ta. Con biết những chi tiết để tỏ lòng tốt chứ? Con hãy nhớ, sự gì con làm cho người ta, đó là con làm cho chính mình cha vậy. Ngày 16 tháng 3 năm 1938, tại Rennes, ở nhà ga, có tiếng nói, khi thấy bà con bạn hữu quơ khăn từ giã hành khách vui sướng, vậy khi con từ đáy lòng chào cha trên trời, thì cha cũng vui sướng như vậy. Ngày 4 tháng 9 năm 1940, có tiếng nói, con hãy nói chuyện với cha đơn sơ như em nhỏ, không cần lựa lời dọn sẵn. Những lời con nói, cha đón lấy vào lòng, những lời bập bẹ trẻ con của con. Ngày 14 tháng 5 năm 1938, đi trên xe lửa đến Quimper, nghe có tiếng nói, sao con hạn chế lời con cầu xin? Cha đã không nhận lời con luôn sao? Và Chúa đã nhắc lại bao nhiêu ơn đã cho. Con biết cha nhận lời con luôn. Vậy sao con không cầu xin ơn hòa bình cho nước Pháp và cho các đẳng linh hồn và cho người ta ăn năn trở lại? Ngày 12 tháng 9 năm 1940, trong giờ thánh có tiếng nói, con đừng bao giờ vui hưởng no thỏa vật gì một mình mà không để dành cho cha một phần hy sinh của con. Con hiểu không? Phải để cho cha một phần. Vì trong mọi sự, chúng ta là hai người trong thầm kín. Nếu con hưởng hết một mình, thì còn gì cho cha? Và như vậy, là con sống với một mình con mà thôi. Con đừng làm vậy. Vì Chúa ở cùng anh chị em. Bằng không, con ép buộc cha đứng coi con làm việc một mình, mà cha không xen vào giúp đỡ con nữa. Cha ước ao sống kết hiệp với con trong tình yêu muôn đời. Cha bắt đầu lại đời sống ở trần gian với mỗi người trong các con, nếu các con mời gọi cha. Còn nhớ xưa cha đã đi đường chung với hai môn đệ thành Emmaus. Như vậy, cha đi chung cùng một đường với con mà cha đã chọn từ thuở đời đời, trong gia đình con và trong quê hương của con. Ngày 20 tháng 9 năm 1948, giờ viếng Chúa, bà Bocis biết lính Đức không chịu đi ra khỏi nhà bà ở Nantes. Bà nói, Chúa bằng lòng chứ, con hy sinh cho Chúa để cho người tội lỗi ăn năn trở lại. Chúa nói, con hãy dựa đầu vào lòng cha, hãy để cho các ý nghĩ con hướng về cha. Con hãy từ bỏ của cải đời này. Một ngày kia, con sẽ không từ bỏ hết sao? Con hãy vào tình yêu muôn đời trước đi, để loại trừ bỏ mọi lo lắng trần tục này. Hãy từ bỏ tâm tình quyến luyến những của cải hay hư mất. Và khi đó, con kết hợp với cha, và con sẽ không còn thiếu thốn gì nữa. Con không thấy cha giúp đỡ con sao? Một mình con có làm gì được đâu? Ngày 27 tháng 9 năm 1940, giờ viếng Chúa, bà Bocis nói, lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Có tiếng trả lời, con hãy đập đi lặp lại lời đó cho cha nghe nữa bên tai. Con hãy nói đi, như một nốt nhạc ngân lâu hơn nữa. Cha không nhàm chán mà nghe câu đó đâu. Hãy nói cho cha tại sao con yêu mến cha, và con đã yêu mến cha cách nào, và những gì con muốn làm vì yêu mến cha. Mà phải, cha biết tất cả, nhưng nghe chính con nói làm cho cha vui sướng, như nghe một câu chuyện hay mới lạ. Ngày 30 tháng 9 năm 1940, giờ viếng Chúa, có tiếng nói, chắc rồi cả ngày con phải năng lo lắng những việc vật chất, nhưng con hãy làm những việc thường này với cha, gần bên cha luôn, bởi vì xưa ở thế gian cha cũng làm những việc thường đó, và bây giờ cha cũng còn ở đây với con luôn, không bao giờ lìa bỏ con. Vậy tự nhiên con hãy nói chuyện thiết yếu với cha, mà không quan tâm đến công việc thường ngày. Vì nhờ con kết hiệp với cha, công việc thường con làm có giá trị thiêng liêng trước mặt cha. Như vậy, không có việc gì là hèn, là thường nữa. Bà Bocis đã rửa bát. Cha có thể thần thánh hóa tất cả nếu con muốn để cha làm. Cho lòng yêu mến cha, luôn luôn sẵn sàng làm cho con. Con hãy dâng tất cả với ý muốn làm đẹp lòng cha. Sau này, con sẽ ngạc nhiên về kho tàng con được ở trên trời, với những viên đá nhỏ, người ta đúc thành những bức tranh đá đẹp. Ngày 8 tháng 10 năm 1941, sau giờ rước lễ, bà Bocis không nhắm mắt chăm chỉ, cảm ơn, có tiếng nói. Khi người ta rước vào nhà một người bạn chí thiết, một bạn tình yêu dấu, thì người ta đóng kín cửa sổ, để tâm tình với bạn thân mình, và kéo dài lâu giờ với những tâm tình dịu dàng đó, đối với Chúa, bề trong, và ý chí mới là quan trọng. Ngày 8 tháng 11 năm 1941, bà Bocis đi làm răng. Bà nói, có lẽ Chúa cần con nhổ hai cái răng đau nữa, để cứu rỗi một người tội lỗi hôm nay. Có tiếng nói, con hãy nên giọt nước hòa hợp với rượu trong chén thánh. Hiệp sự nhức răng của con với sự đau đớn của Chúa, và bà dở sách cặp câu, con sẽ chịu hình phạt của kẻ tội lỗi cũng như cha. Ban đêm, bà Bocis đau răng, có tiếng nói, con hãy cho cha để gò má đau đớn vì bị tên lính vả mặt. Cha ấp trên gò má nhức răng của con. Ngày 4 tháng 12 năm 1941, có tiếng nói, con biết rõ cha đi theo con mọi nơi, vậy chúng ta hãy cùng chung cả hai luôn mãi. Con hay nói, tôi ở đây, nhưng không một mình đâu. Ngày 31 tháng 12 năm 1941, có tiếng nói, nhất là khi con tưởng mình là cái chi chi, cũng có hạn chứ, thì là khi đó con không ra gì hết. Vì các con chỉ là những trẻ con mà thôi. Con hãy cảm ơn cha đã lo lắng cho con suốt năm qua. Có giây phút nào mà cha không ở với con không? Vậy con cũng phải dâng cho cha ý muốn thật ở luôn với cha như vậy. Con hãy xin cha tha thứ về những lỗi nghịch cùng cha. Và trong năm sắp tận chiều nay, con hãy mở một lòng yêu mến nóng sốt hơn trong năm mới này. Ngày 24 tháng 1 năm 1942, có tiếng nói, con cầu nguyện theo ý của con cũng hãy cầu nguyện theo ý của cha nữa. Bà Bossis nghĩ đến sức khỏe của bà. Bà nói, con cảm ơn Chúa đã tạo dựng thân xác con khỏe mạnh. Có tiếng trả lời, để cảm ơn cha, con sẽ phải chịu đau khổ, con sẽ biết đau khổ. Ngày 11 tháng 2 năm 1942, tại Nantes, có tiếng nói, có lẽ con không nói chuyện với cha được sao? Người ta không có gì để nói với nhau luôn, nhưng con có thể đi sát bên cha và nhớ đến cha cách thiết yếu được. Ngày 15 tháng 2 năm 1942, bà Bossis đi phố mua đồ dùng cho người ta. Bà bực mình, có tiếng nói, chớ cha đây, cha đã không phải hy sinh mệt nhọc cho kẻ khác đó sao? Cha đã chẳng chết cho họ sao? Còn con chỉ chịu chút đó thôi, con hãy kết hợp với cha đi. Ngày 26 tháng 2 năm 1942, ngày sinh nhật của bà Bossis, có tiếng nói, con hãy kêu cha bằng cha, ngày sinh nhật của con, vì cha đã sinh dựng con. Con hãy yêu mến cha, vì cha đã cứu con ra khỏi sự hư không. Con hãy cảm ơn cha, và nhớ yêu mến cha đã ban cho con ý muốn, trí nhớ con. Cha đã ban cho con tất cả trước khi con hiến dâng cho cha. Cha đã thương con từ thuở đời đời. Con thì mới có trong thời gian đây, và vắn vỏi lắm. Ít nữa, con có ý muốn mến cha không ngừng để trả lại ơn cha đã thương yêu con dường ấy. Cha là Thiên Chúa, còn con là không trong thời gian. Trong không trung, con hay gọi cha là mẹ, vì ngày sinh nhật là ngày lễ của mẹ. Có mẹ nào bằng cha làm mẹ con không? Hãy xin cha yêu thương con và những gì cha đã làm cho con. Có mẹ nào đã cứu chuộc con như cha đã cứu chuộc con không? Con hãy chúc mừng ngày lễ của cha. Con hãy coi cha như người ta nhắm vào mục đích. Con hãy khởi sự, bắt đầu lại mỗi ngày, kiên nhẫn. Con bé nhỏ của cha, đừng bao giờ tin, cậy vào chính con. Trẻ con muốn leo lên, thì phải bám chặt vào áo của mẹ nó. Con hãy bám vào công nghiệp của cha. Con hãy nắm lấy tay cha, và hãy chiếm lấy trái tim cha. Con hãy chút tâm sự của con cho cha. Cha lắng nghe con, cha không nhàm chán con đâu. Thì con cũng đừng nhàm chán cha nữa. Con hãy nói trong thầm lặng. Chắc tai cha lắng nghe và lòng cha yêu con, chăm chỉ nghe con. Con thích ưa người ta cảm ơn con, cha cũng vậy. Con hãy cảm ơn cha đã yêu thương con, đã nhận lời cầu của con, và đón nhận trước các lời con xin. Ngày 17 tháng 3 năm 1942, bà Bossis nhổ cỏ trước nhà. Bà nói, con làm để giúp Chúa nhổ trong người tội lỗi sạch các tật xấu. Có tiếng nói, con hãy nói vậy như con thấy cha, và nếu con thấy cha, chắc con mỉm cười mà nói vậy với cha. Con hãy làm như vậy, con sẽ thấy khác hẳn. Ngày 11 tháng 4 năm 1942, có tiếng nói, con không tin rằng cha quý chuộng một linh hồn hay sa ngã, mà hạ mình dưới chân cha, hơn một linh hồn kia hài lòng luôn, và không thấy gì đáng trách. Mỗi ngày con gái nhỏ của cha, con hãy ăn năn sám hối. Con nhìn tội lỗi con hãy dâng tội lỗi con cho cha sửa chữa. Con hãy công nhận con yếu hèn, con thất bại. Con hãy nhớ, hỡi bạn tình cao cả, Chúa biết con một mình con không làm gì được hết, mà với Chúa, con làm được hết mọi sự. Và hãy tiếp tục tin cậy vào cha mỗi ngày. Con hiểu không? Con đừng vì lầm lỗi mà xa lìa cha. Đừng vì lầm lỗi mà xa lìa cha bao giờ. Và khi con bị sao lãng, con hãy trở lại như không có sao lãng lo ra vậy. Ngày 16 tháng 4 năm 1942, có tiếng nói, con hãy hành động, hãy khởi sự trước với cha, như là cha không dám vậy. Biết bao lần cha chờ đợi con, và con không đến. Con biết, khi con dọn dẹp sửa soạn để đón trước ai mà con yêu mến, mà người đó không đến và nói, tôi đã quên, thì con buồn. Nhưng tình yêu giữa người ta có gì sánh với lòng thương yêu của cha. Con hãy xin lỗi cha về những lần con đã lỗi hẹn, và cha nhân từ sẽ bỏ qua hết. Cha sẵn sàng luôn để tha thứ và ôm ấp con vào lòng cha, để con được can đảm. Cha thương con, dù con không nghĩ thương cha, và cha đã sắp sẵn cho con những ơn mà con không nghĩ đến và cầu xin. Con bé nhỏ của cha, chỉ một cái nhìn, một cử chỉ nhớ đến cha, thì cha sẽ lo cho con tất cả. Ngày 23 tháng 4 năm 1942, có tiếng nói, con hãy giữ lòng tin cậy. Con biết có một sự cha không tha thứ, là sự ngã lòng trông cậy. Vì những người ngã lòng, họ đoán xét cha là độc ác, là dữ tợn. Đang khi cha nhân lành vô cùng, không bờ bến, nhưng ít người nghĩ như vậy. Ngày 24 tháng 4 năm 1942, có tiếng nói, làm đẹp lòng là giúp ích làm ơn. Con đừng tính toán với ai, hãy làm đẹp lòng tất cả. Làm ơn cách riêng cho những người làm hại con. Con hãy nhớ làm ơn cho họ, đó là làm giúp đỡ cha. Và cho được kết hợp với cha, con hãy nói rằng, con cầu nguyện với cha cầu nguyện. Con làm việc với cha đang làm việc. Con nói với lời nói cha, con hãy làm với tình yêu mến. Ngày 20 tháng 1 năm 1944, khi bà Bossis ở trong nhà thờ Le Fresnay, có tiếng nói, con đã thấy con chó vui mừng khi con vuốt ve nó. Có lẽ con cho là phạm thượng nếu cha so sánh cha vui mừng với sự vui mừng của con chó được vuốt ve đó. Khi con đến gần, giờ hấp hối của cha, nếu con hiểu biết nhân loại vô tình không nhớ đến cha, nói được là cả nhân loại, và số bạn hữu cha ít là dường nào. Nên khi có một tâm hồn đến nói chuyện an ủi, thì cha giàu có vui sướng là thể nào. Con đừng sợ thân thiết với cha quá đâu. Ngày 1 tháng 4 năm 1943, khi bà Bossis ở trong nhà thờ, nghe có tiếng nói rằng, cha ít có chỗ nương tựa ở thế gian này. Nếu con biết người ta mắc lo tiền bạc, thiệt nghi, ít người mở cửa lòng đón rước cha vào lòng. Lòng trí họ đầy rồi, không còn chỗ trống cho cha đã chết vì họ nữa. Con hãy mời cha đến ngự trong lòng con ngày đêm mà chẳng cần con nói gì. Con hãy dâng cho cha tất cả những gì tốt đẹp, dịu ngọt, thầm kín nhất của lòng con. Chúng ta, cha cho con, cùng nhau làm việc tốt đẹp nhất, nếu con mời cha giúp. Vì cha thích được con mời giúp, và không ai vội vàng đến giúp con bằng cha. Con hãy mời cha khắp nơi, khi con vào bàn ăn, con hãy mời cha ăn với con. Ngày xưa, cha cũng ăn uống với các tông đồ, với Pha-ri-siêu trong 3 năm đi giảng dạy. Con làm việc ngoài vườn, hãy mời cha làm giúp, chúng ta chuyện vãn cùng nhau. Ngày 11 tháng 3 năm 1943, có tiếng nói, con có trung thành với cha không? Con biết là trung thành trong những việc nhỏ mọn, trong những cơ hội nhỏ thường, đừng bỏ qua gì hết để phục vụ cha. Con hãy sẵn sàng luôn vì yêu mến cha, bằng làm theo thánh ý cha muốn trong ngày nay, trong giờ này, trong phút hiện tại mà cha quan phòng gửi hết đến dịp này đến dịp khác. Con hãy cố gắng. Ban đầu phải cương quyết, rồi sau dễ dàng, mà lúc đầu phải mạnh mẽ với con và chống lại bản thân con. Đồng thời xin ơn Chúa giúp lần lần mất tuyệt những thói hư tật xấu. Ngày 25 tháng 3 năm 1943, ở nhà thờ In Grandis, bà Boxis chỉ có ít giờ viếng Chúa. Có tiếng nói, cái chính yếu là con hãy trung thành với cha, tâm tình mới là quan trọng, và cường độ yêu mến thì hơn là số lượng giờ viếng Chúa. Con hãy chăm chú yêu mến hết lòng, đừng lo ra ngó qua ngó lại. Con hãy làm cha vui vì được con chăm chú nhớ đến cha mà thôi, cũng như các bà phụ nữ ở Jerusalem, để hết tâm hồn nhớ Chúa mà thôi. Con hãy yêu mến cha thì đủ rồi, là nói đủ rồi. Con biết yêu là sao không? Là người ta ở gần sát bên người mình yêu luôn mãi. Ngày 29 tháng 3 năm 1943, bà Boxis rửa chén đĩa. Bà nói, con rửa chén đĩa của Chúa. Có tiếng trả lời, phải, cái gì của con là của cha. Ngày 8 tháng 4 năm 1943, có tiếng nói, con đừng để gì vô ích trong lời nói, trong cử chỉ. Đừng làm gì ngoài cha mà không với cha. Mọi sự trong con để hiến dâng cho cha, và cha định đoạt tất cả. Như vậy là con cộng tác với cha, vì trong đời cha không có gì là vô ích, dầu là một cách nhìn, dẫu là một ý nghĩ cũng không vô ích. Mục đích của cha là Đức Chúa Cha và chúng con. Cũng vậy, con hãy sống cho nước Chúa trị đến và để cứu rỗi anh em con. Đời sống con ở trên trần gian này còn ít vắn vỏi lắm. Con hãy hiến dâng tất cả để đền bù những gì con đã giữ lấy cho con lúc còn thiếu niên. Con đừng tưởng tuổi già mà linh hồn mất vẻ đẹp, mà ngược lại, tuổi già linh hồn được sung mãn vì yêu mến và khôn ngoan hơn lúc trẻ. Con đừng tưởng có nhiều người chăm lo an ủi cha mà hy sinh để tỏ lòng yêu mến cha đâu. Không, con không chịu khó vô ích khi con hy sinh vì cha. Sau này con sẽ thấy và sẽ vui mừng vì đã làm cho cha được vui. Nếu con hiểu rõ vậy, con sẽ sống giữa đời với người đời như không có vậy. Ngày 15 tháng 4 năm 1943, khi bà Boxis đi thăm viếng một người tội lỗi, có tiếng nói, phải khi con đi nhiều cây số, con hãy đi như con tìm an ủi một người tội lỗi đem về với cha. Con hãy chịu khó chung với cha. Con biết xưa cha đã đi giữa trời nắng, đến ngồi bên miệng giếng để gặp bà Samaritan tội lỗi. Con hãy kết hiệp với cha, như trong mọi sự, và cha luôn ở trong con. Con hãy tin chắc, nếu con làm cho ai vui lòng, thì không phải là con đâu, song là chính cha làm trong con. Con hãy xin ơn đó với cha, con hãy ước ao được như vậy. Ngày 10 tháng 6 năm 1943, có tiếng nói, con hãy trả lẽ về sự con ở dễ thương của con. Ước gì mỗi ngày con chỉ nói những lời đầy bác ái yêu thương. Hãy nói những lời làm đẹp lòng, đừng có tính hay chế nhạo. Cha đâu có như vậy đâu. Trong phúc âm, có gặp nơi nào mà cha nói lời chát chúa không? Trong lúc chuyện vãn vui vẻ, thì con làm ích dường nào? Con hãy nên giống cha, hay nên một với cha? Con muốn chăng? Con hãy xin lòng cha đừng để lòng con thoát xa cha. Nếu con đóng kỹ ở trong cha, làm sao mà con không dễ thương được hơn ai hết? Ngày 7 tháng 7 năm 1943, có tiếng nói, cha nhấn mạnh về sự kết hợp với cha. Sao con ở một mình? Bởi vì giây phút nào con cũng có thể ở trong cha được. Ở trong cha, đó là ở trên thiên đàng. Chỉ khác là con chưa được thấy cha nhãn tiền và khoái lạc. Vậy con hãy tập sống kết hợp với cha, tập thờ lạy cha và yêu mến cha. Con sẽ làm gì nếu con thấy cha nhãn tiền? Chắc con sẽ sấp mình dưới chân cha. Con sẽ ôm xiết cha vào lòng. Con sẽ cảm ơn cha đã chịu thương khó và các ơn lành cha ban cho. Chắc con sẽ xin lỗi cha về những lỗi phạm cả lòng. Chắc con sẽ nói với cha những lời yêu mến cha. Vậy thì bây giờ, con hãy làm vậy như con thấy cha nhãn tiền đi. Ngày 23 tháng 4 năm 1943, có tiếng nói, con không cảm thấy cha ở bên con luôn, nhưng cha không bao giờ lìa bỏ con. Con thấy sự con cái nhớ đến cha, cha quý trọng lắm. Nhớ đến cha là như một lời cầu nguyện dịu dàng. Con hãy nhớ đến cha một lần nhiều lần, trong ngày, trong ban đêm nữa. Con hãy nói cho cha, con chỉ sống vì cha. Con sống không có cha thì không đáng kể. Ngày 19 tháng 6 năm 1943, ở nhà thờ có tiếng nói, cha có thể nói, đây là đứa con đã được bao nhiêu ơn cha. Và cha có được nói tiếp rằng, và đây cũng là đứa con đã biết ơn cha nhiều chăng? Ngày 11 tháng 11 năm 1940, trước mình Thánh Chúa, có tiếng nói bên trong, con hãy khởi sự, trước nhất cầm trí, đừng nghĩ gì ngoài đời. Đoạn, con hãy đặt mình con trước mặt cha hiện diện. Sau hết, con hãy vào sâu trái tim cha, con hãy suy đến các nhân đức, các quyền năng, các công nghiệp của cha. Con đừng sợ suy đến vô số nhân đức, công nghiệp trong đời sống 33 năm của cha. Con đừng nhàm chán. Chào mừng yêu mến các nhân đức cha, vì cũng là của con nếu con muốn nhận lấy. Ngày 6 tháng 11 năm 1940, có tiếng nói bên trong, con hãy làm việc hãm mình 2-3 lần trong một ngày, không phải nhiều, nhưng kết hợp chung với việc hãm mình của cha, con hãy đón lấy cả một tài sản. Cầu nguyện, đó là của lễ hy sinh, như khói lên bởi lễ toàn thiêu. Con hãy năng đọc nhiều kinh lạy cha và nhiều kinh kính mừng. Cha cần đến cho kẻ có tội, số lời cầu nguyện dự trữ trong xưởng chế tạo. Cầu nguyện đã mau cạn hết rồi. Con đừng để sao lãng quên cha. Con hãy ở chót mình con trong cha và trước mặt cha, vì cha ở chót mình cha trong con. Vậy hãy cầu nguyện, xin đừng nhàm chán cha.